khách lạ. Được cái thế là căn hộ của chúng tôi ngang tầm chót vót với cây cổ thụ của phố phường, cho nên chúng tôi luôn được chào đón khách lạ, và những kẻ lạ mặt ấy bao giờ cũng để lại cho chúng tôi bao điều thú vị khó quên, coi như trạm dừng chân giữa không trung khi đợt nắng bà chằn gây khát khô đốc giọng, hoặc một sáng ngẩng trời thấy tươi tỉnh muốn cất tiếng chào một ngày mới, hay một chiều giông mưa cây rung lá đổ muốn mót mấy chút gì về cho con cái. Đó là lũ chim trời lóc nhóc. Có khi một đôi chim sâu muốn có dây lát hú hí tình nghèo, một anh chìm voi nổi tiếng săn tinh, cây miệng tí li không màng trúng trật. Lúc lại có con cu đất lạc bạn cứ gù miết trong đám vàng niên thanh. Nó ra sức gù khống, hướng về phía bên kia đường, may ra có lời yêu nào đáp lại. Và sáng nay trời nóng quá, chẳng làm lụng cực nhọc gì mà mồ hôi cứ vã ra như tắm. Tuy vậy, tôi cố buộc chân mình vào chân bàn để chọn lựa một trong hai câu thơ: một cánh chim bay ngang vội vã, hay là thuyền ai ngược dòng bằng chiếc đũa, thì nó xuất hiện, nó đáp xuống nhẹ như bông lên chiếc chiếu. Tôi đang phơi ngoài hành lang, nó dạng dĩ tự nhiên giống cô gái trong nhà vừa đi chơi về. Nó nhảy nhảy từ đầu sào bên này, có treo bụi phong lan trường kiếm lấy từ trường lan ngà. Từ tới đầu sào bên kia, có gốc dây cẩm cù mang về từ chuyến đi tìm đàn đá bắt ái ở Ninh Thuận. Rõ ràng, nó đang hồ hởi trong lòng. Chốc chốc, nó dừng lại chí thú rỉa lông tắm khô. Nhà lại có khách lạ ghé qua, mà khách sao nhiệt tình như đã quen lâu lắm, khiến chủ nhà dư lây và không sợ làm khách phải dè chừng chân trước chân sau. Nó đúng là một con nhồng, mỏ nó vàng màu củ nghệ, toàn thân nó đen mướt đặt lên đôi chân móng đỏ. Tôi rời bàn viết bước ra hành lang, ngửa bàn tay xin mời. Ôi, nó không do dự chút nào, nó nhảy phắt lọt thỏm trong tay tôi. Cái ước tròn ủng ấm hiểm, tôi mọc gai gốc khi nghe nó khọt kẹt, muốn nói tiếng người chăng? Tôi gợi ý cho nó bằng giọng mũi: nhồng đi đâu đó, nhồng ở đâu tới đó, ngoại ơi có khách. Nó không thèm để ý đến cái giọng mũi của tôi, nó đang quan sát cái bàn viết của tôi. Tôi chia đôi với nó trái chuối sim, nó tránh chỗ khác, tôi rải lúa, nó không thích. Tôi lấy cái rổ úp chung nó với chuối với lúa, nó nhảy dựng như là chơi trò nhảy bao bố. Bỗng nó thoát khỏi, dù lên bàn viết, lấy mỏ bươi bươi thật là thiện nghệ và gấp ra một cọng thun màu đỏ. Nhưng đâu mất cọng thun màu đỏ rồi? Linh tính tôi nhanh nhạy như là sắp xảy ra một chuyện chẳng lành cho nó. Nó lại gấp ra một cọng thun màu tím. Nó nuốt nhanh đến nỗi như nuốt một con trùng, và nó vẫn còn thèm. Tôi lấy tay che cái hộp viết, nó nhảy lên mu bàn tay tôi. Trời ơi, cái móng của nó dài quắm làm tôi bị đau, đích thị nó là con nhồng mới sổ lòng. Đừng đừng, mày không được ăn dây thun, mày sổ lòng mà ăn dây thun thì mày sổ lòng làm gì? Tôi quơ cây thước không cho nó sáp lại gần hộp đựng viết. Nó tức tối phát ra tiếng chét chét, quạt cánh lung tung thiên, dù qua dù lại bay chập chỏa sát mặt tôi rồi dục biến mất. Con nhồng dữ quá, nó diễn ra cái tuồng đi tìm tự do mà chưa chi đã dại khờ, nuốt liền mấy sợi sơ minh gum vô ở trong cái bao tử nhỏ xíu. Mấy sợi dây thun đó sẽ chạy tới cái mề, rồi nằm luôn trong cái mề sẽ teo lại theo hình sợi dây thun, con nhồng sẽ khô héo rồi chết lần chết mòn, giống như là mấy con gà chúng tôi nuôi ở trong rừng. Nó tưởng dây thun là trùng, nó ăn cố xác, nó phát khùng và chết. Nhồng, mày bay đi đâu vậy? Có phải ông già láng giềng ở bên đã nuôi mày, và sáng nào mày cũng được ổng cho phơi nắng, ổng cho mày ăn ớt hiểm để mày lột lưỡi? Ngoại ơi có khách, để an ủi tuổi già được nghe tiếng tập nói bi bô. Thôi, mày đừng bay về với ổng nữa, mày trở về cú rủ rồi chết, cũng như không. Và tao, có lẽ tao chọn câu thơ xuồng ai ngược giữa dòng bằng chiếc đũa hơn là chọn một cánh chim. Một cánh chim sổ lòng đi tìm bầu trời xanh như mày ở lại với ông già còn hơn. Vĩnh biệt mày.